在正在在后面，感应的。
南无阿弥陀佛。ngày hôm qua chúng ta giải quyết cái câu hỏi một người mà tu hành như chúng ta mà còn chê người này tốt, người kia xấu, cái đạo tràng này tốt, đạo tràng kia xấu, còn nói những lỗi người ta có ảnh hưởng đến cái công cuộc vãng sanh của chúng ta hay không? Cái câu hỏi này thực ra nó quá lớn. Mà trong cái thời gian mà hàng ngữ này cũng khó mà giải quyết trả. Thì xin thưa với chư vị là Ngài Tịnh Không thường hay nói là cái lục đạo luân hồi này mà nó có là do chấp trước. Có nghĩa là còn chấp trước thì còn lục đạo luân hồi. Nói cho rõ hơn là người mà còn chấp trước thì không thể nào vượt qua tam giới lục đạo luân hồi. Cái câu nói này nó rất là thâm sâu, tại vì chúng ta cũng hiểu cho nên nếu mà khai triển ra mình thấy người tu hành mà cứ giữ cái tâm chê người này, khen người nọ, coi đạo tràng chúng ta là ngon, cái đạo tràng người khác là dở, coi cách tu hành chúng ta là chánh pháp, cái cách tu hành của người khác là tà pháp, nếu mà còn giữ cái tâm đó trong đầu rất khó vãng sanh. Nếu mà sau cùng không bỏ ra thì nó vô phương để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói thẳng thắn như vậy. Chính như vậy mà xin thưa với tất cả chư vị, mình tu hành nên cố gắng nghe những lời các vị tổ sư giảng, mình hiểu. Tại vì hàng ngày mình tu như thế này là để mình củng cố cho cái con đường vãng sanh. Mình niệm Phật, mình nguyện vãng sanh và mình cầu về Tây Phương cho được xác định cái niềm tin vững vàng. Bấy nhiêu đó mình đi. Nhưng mà mình vẫn sợ rằng là đến cái giờ phút cuối cùng cuộc đời của mình vẫn bị chướng ngại, nó kéo mình lại. Cho nên mới chuẩn bị một cái lực lượng hộ niệm. Ngày ngày nói về hộ niệm. Thực ra nói hộ niệm chính là nói cho chúng ta cố gắng buông cái lục đạo này xuống. Nếu một người nào mà mạnh dạn buông cái lục đạo này xuống thì nhiều khi không cần ở hộ niệm nữa. Nhưng mà vì chúng ta buông không nổi cho nên mới cần sự hộ niệm. Nhưng mà xin quý vị cũng đừng có ý ý lại cái sự hộ niệm. Tại vì trước sau gì cũng do chính cái tâm chúng ta mà làm cho chúng ta vãng sanh. Chúng ta ý y vào cái sự hộ niệm mà chúng ta cứ một lòng một dạ mà cứ phân biệt chấp trước, cạnh tranh ganh tị thì nói thẳng không ai có thể hộ niệm cho chúng ta được. Tại vì tất cả những cái tập khí đó nó nhiễm vô trong tâm của mình rồi. Khi mà trước những giờ phút lâm chung nó sẽ hiển hiện ra, nó kéo chúng ta ở lại trong lục đạo luân hồi, không thể nào mà vãng sanh được. Chính vì vậy mà thường thường tôi hay nhắc lại những cái chuyện có thực làm điển hình, làm mẫu mực. Là có những vị tu rất ít nhưng mà người ta hiền lành, ấy thế mà người ta vãng sanh. Có những người tu rất là giỏi nhưng mà sau cùng lại mất phần vãng sanh. Tại sao? Chính cái câu hỏi này giải quyết cái vấn đề đó. Chính là vấn đề mà chấp trước nó còn quá nặng. Cho nên khi mà chúng ta tu thế anh như thế này, xin quý vị đừng nghĩ rằng là ta có công đức ngon hơn người khác, ta được an nhiên vãng sanh. Cứ một lòng mà xả láng ra mà chê đi, xả láng mà khinh thị người ta đi, nhất định người đó sẽ bị trở ngại. Cẩn thận ở chỗ này. Cho nên câu hỏi này rất là hay. Là nếu mà người nào mà chê nói cái đạo tràng tôi là ngon nhất, cái đạo tràng kia ngon, cứ nhất nhì, hòa thượng nói bây giờ Phật giáo không có cái nào là nhất đó, không có là nhào nhì đó, mà nhất hết, cái nào cũng nhất hết đó. Ngài nói chúng ta không được quyền chê những cái tôn giáo khác nữa là khác, không được chê những cái tôn giáo của người ta, dù là người ta làm thế nào mình cũng không được chê. Yểm trợ người ta thì yểm trợ, không được chê, tại vì nếu mình chê một cái thì cái cống cao ngã mạn nổi lên liền. Quý vị nên nhớ là khi mình tu ít ít thì cái người nào bé mình cũng được. Và cái sự bé đó nó đơn giản, nó dễ dàng, có thể chúng ta có thể ngừa được. Cho nếu mà tu cao cao một chút thì những cái lực lượng mà coi như là tới mà phá đám chúng ta cao siêu lắm, không dễ đâu. Nó chỉ cần nó lòng trong cái tâm, mà cái tâm cống cao chúng ta một chút, nó đưa chúng ta lên mây, chừng đó nó rút cái mây lại, cái rút xuống đi tiêu luôn. Chính vì vậy mà xin cố gắng mong cho chư vị dựa theo câu hỏi này, chúng ta chuẩn bị đi về Tây Phương, nhất định phải theo đúng lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư, làm một lòng một dạ, khiêm nhường tối đa, một lòng một dạ, cứ nghĩ mình luôn luôn có cái nghiệp chứng sâu này. Trong nhiều đời nhiều kiếp ta mê mờ, cho nên tạo ra rất nhiều oán thân trái chủ. Chính vì thế mà ta phải thành tâm. Ngài không chấp tay cái này, còn chí thành cảm thông, luôn luôn chí thành chí thiết nương vào câu A Di Đà Phật, và hồi hướng công đức cho tất cả pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho nhiều hỗn chúng, đều đều ngày nào cũng phải hồi hướng cho các vị oan gia trái chủ chúng ta, để người ta cảm thông và người ta hộ pháp. Cho nên cái người nào mà chân thành tu hành thì được các chư vị đó hộ pháp, người ta được ra đi. Thay vì họ nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện, thay vì trước giờ phút ra đi họ mê mê mờ mờ không biết đường nào đi, họ được tỉnh táo ra đi. Thí dụ tôi thấy đi cái nhiều chỗ, tôi nghe người ta nói bây giờ cái có nhiều người đưa lên những cái vấn đề này, đưa lên những cái vấn đề kia, tự nhiên chia năm xẻ bảy trong Phật giáo là hết rồi. Đây là một cái điều vô cùng tối nguy hại, nhất định chúng ta không làm. Hôm qua tôi nói ở cái đạo tràng này người ta tu niệm như vậy, mình tới mình niệm Phật người ta, nếu mình thấy cảm ơn tốt, mình tham gia với người ta niệm Phật. Còn nếu mình tới cái đạo tràng này mình thấy niệm Phật không được thì mình không được chia cái đạo tràng đó, mình lẳng lẹm rút ra mình đi tới cái đạo tràng nào thấy hợp với mình để mình tu niệm. Cái đó không phải là chấp trước, mà đó là tại vì căn cơ của mình yếu, mình tìm cái chỗ nào mà nó cảm ứng với mình để cho mình được cái lợi lạc. Cái đó không phải là phân biệt chấp trước. Nhưng mà nếu ta rời cái đạo tràng này ra mà trời ơi, cái đạo tràng nó tu gì đâu ma giáo quá, ma đạo quá, mình nên mình chê người ta, mình chê như vậy tức là mình dính vào cái này chấp trước. Mà chấp trước xin thưa thật, nó là đại họa cho chính mình, sau cùng mình mất phần bản sắc. Cho nên xin thưa thật là như bây giờ như vậy, âm đây không bao giờ dám chê một cái nào hết. Cái chỗ đó mình thấy mình tu không được, lặng lẽ rút về. Cái chỗ nào mà thấy mình hợp với mình tới mình tu người ta, nhất định không được phê phán. Tại vì phê phán như vậy mình bị đại họa. Nhưng qua mình nói mà bây giờ cái dù cái đạo tràng này mà nó trang nghiêm cho mấy, thánh tịnh cho mấy, cũng gom lại có chừng 20 người 30 người, 20 người 30 người so với 200.000 người Việt Nam ở tại nước Úc này, ăn nhầm gì? Chẳng lẽ bây giờ 20 người đây mình đi mình cứu, còn gần 200.000 người chắc mình bỏ đi sao? Mình đâu có bao bằng tay đâu, mình vươn tới 20 người này mà so với 80 triệu người Việt Nam thì ăn nhầm gì đâu? Dù cái đạo tràng này mà bây giờ Phật Quang hiện xuống hàng ngày đấy nữa cũng không thể nào cứu hết được chúng sanh. Cho nên rất cần nhiều đạo tràng, rất cần nhiều người niệm Phật, rất cần nhiều chùa, rất cần càng nhiều càng tốt, để chỉ họ cứu những người đó. Ta không được quyền đấy, ta là ngon nhất, những chỗ kia là ngon nhất, không bao giờ có những trường hợp đó, thì chúng ta mới cái phước phận bản thân về Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên nguyện mong cho chư vị nhớ cho thật kỳ cái điểm này. Chư tổ nói nhược chân tu đạo nhân, bất kiên thê giàn qua, cái câu này hay lắm. Cho nên khi mà mình gặp một người mà chê chê như vậy, đó thực sự cái sự tu hành của người đó còn vướng nhiều lắm. Mà thật sự nếu mà ví dụ những người cứ khai thác những chuyện mà để mà chống đối nhau, nhất định ta không dám theo. Là tại vì sao? Tại vì ta phải về tới Tây Phương Cực Lạc mới được. Mà quý vị nghe coi cho kỹ coi, Đức A Di Đà Phật ở trên cõi Tây Phương đó, Ngài nói dẫu cho một người mà làm đến cái tội ngũ nghịch thập ác, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rõ ràng đó, là cái tội mà coi như là chết một cái xuống địa ngục A Tỳ luôn đó. Mà Ngài nói nếu cái người đó mà phát cái tâm sám hối trước những giờ phút lâm chung, gặp những cái người thiện tri thức, khai giải cho họ, chỉ điểm cho họ những cái đường sai nẻo đúng. Họ thành tâm sám hối, niệm câu danh hiệu của ta 10 niệm cũng được vãng sanh về Tây Phương. Quý vị tưởng đi, thì ở trên thế gian này có tệ gì tệ nữa, mà không ai mà có những cái tình trạng dễ sợ như vậy. Lâu lâu mới có một người. Còn những người kia chút chút mà có gì đâu mà ta chê họ, ta la họ, ta nói họ là ma là đầu, vô cùng sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta tu thế này, đừng bao giờ nghĩ rằng là một cái người mà trúng đẳng vong linh nào đó mình kêu họ là ma, hay là một người làm sai nào đó là ma. Hòa Thượng Thiền Tông không cho chúng ta kêu họ là ma. Quý vị nên nhớ. Tại vì sao? Tại vì chính họ đã lỡ con đường tu hành, đi lạc vào những cánh khổ rồi. Chúng ta phải thương họ, chúng ta kính nể họ. Nếu mà một cái cơ may nào đó mà họ ngộ đạo một cái, họ niệm câu A Di Đà Phật, họ về Tây Phương, họ vẫn thành Phật như thường. Tại vì nhất thiết chúng sanh đều có Phật tánh, chúng ta không được quyền kêu họ là ma. Như vậy thì một cái đạo tràng, hay là một cái niệm Phật đường, hay là một cái tôn giáo tu hành mà ta cho họ là ma đạo, Hòa Thượng la liền tức, không được cho họ là ma đạo, không được cho họ là tà đạo. Điều đó là cái điều quý vị nhớ thật kỹ, chứ đừng nghĩ ta tu Phật giáo như này là tốt lắm, cái ông đó ông tu như vậy là tà đạo. Hòa Thượng nói là đó là quỷ thần đạo mà nói vậy được, tại họ đi theo con đường đó, con đường đó cũng là một cánh giới tốt cho họ. Chúng ta không được quyền cho họ là tà đạo. Nếu mà người nào cho họ là tà đạo, coi chừng bị vướng lại đáng chịu. Tại vì sao? Nhất định họ có cái cảnh giới họ đi. Mà thường thường cảnh giới của họ là gì? Cảnh giới quỷ thần. Quỷ thần phải tu phước mới được nghe quý vị. Không phải dễ đâu à. Và có những người lợi dụng tôn giáo để làm sai, thì cái đó là cái nạn của họ, họ chịu. Ta không được quyền. Xin thưa tuyệt tôi nói tuyệt tôi đứng tại cái trường hợp này, tôi không dắt cho một người nào là tà đạo cả. Tại vì Hòa Thượng nói mà rõ ràng mà, có nhiều khi một cái chi vị chuyển môn của tôn giáo nào đó không phải là cái tôn giáo của Phật giáo, nhưng mà biết chừng đâu vị chuyển môn đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vì để cứu độ một cái nào đó trên các ngài thể hiện như vậy mà cứu độ chúng sanh. Cũng giống như chúng ta bây giờ nghe nói giờ giảng kinh giảng đạo vậy hả, bây giờ chúng ta lên một cái vùng cao nguyên đi, chúng ta giảng kinh ai nghe không? Không nghe, mà chỉ gần đó mà đi phát bánh mì, phát lúa, phát gạo thì người ta thích vô cùng. Tự nhiên chúng ta phải làm như vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở đây mình thấy trang nghiêm như vậy cái gì? Quý vị xuống địa ngục thấy ngài như thế nào? Là một tiêu diện quỷ vương, một đại quỷ vương rất là kinh hoàng. Gặp ngài là mất hồn mất vía luôn. Tại sao như vậy? Là tại vì ngài thi hiện như vậy mới cứu được chúng sanh. Ta nói là ngài là ma là quỷ à? Đâu có được. Cho nên xin thưa tất cả quý vị, cái câu hỏi này rất là hay, mà nếu khai thác ra chúng ta mới thấy. Quyết tâm chúng ta cứ một đường. Thí dụ như bây giờ cái đạo tràng này, ta quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, hợp với ý ta, ta tới để ta tu. Tới một cái ngôi đạo tràng khác, người ta cứ lo tu phước, người ta không có tu vãng sanh, tức là họ đi không hợp đường với ta. Nếu ta tiếp tục ta tu với họ thì ta thành đi tu phước sao? Ta không muốn tu phước, ta tu vãng sanh, thì ta rút về đây tu để vãng sanh. Còn để họ đó, để cho những vị tu phước đó, họ phải tiếp tục họ tu con đường của họ. Tại vì cái lực lượng của chúng ta, cái trang nghiêm chúng ta không có đủ khả năng cứu họ. Nếu mà có tinh thần như vậy thì chúng ta đi chỗ nào cũng hài hòa. Không bao giờ mà chúng ta dám mở lời, à cái chùa đó là cái chùa đi sai đường, cái miếu này là miếu sai đường, cái đạo này là đạo tà ma. Không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Mong cho tất cả quý vị lấy cái tinh thần đó mà chúng ta tu hành, thì sau cùng rồi, quý vị biết không, các vị oan gia trái chủ sẽ đến hồ niệm cho ta. Nếu mà bây giờ ta cho họ là ma một cái thì chừng đó quý vị sẽ biết người ta đối xử mình như thế nào. Nguyện mong cho tất cả chư vị tu hành chấp trước là phải bỏ trước, nhất định ai nói gì nói ta cứ một lòng, đừng bao giờ nói người này xấu người kia tốt làm chi. Cứ một lòng niệm A Di Đà Phật cầu ngài đi về Tây Phương. Khi đi về Tây Phương rồi, quý vị thì hiện chúng đây muốn cứu những người đó, quý vị cũng làm giống như các vị mà chuyển môn bây giờ vậy đó, chứ không có gì khác hết, phải không nè? A Di Đà Phật.